Kính bạch hòa thượng, câu chuyện Tề Hoàng Công và thợ đẽo bánh xe là như thế nào?
Tề Hoàng Công là vua nước Tề. Thời xưa chưa phát minh cao su, bánh xe phải làm bằng gỗ. Muốn cho bánh xe quay, công đẽo phải đúng mức, không chật quá cũng không được lỏng. Hễ chật thì bánh xe chẳng quay được, hễ lỏng thì dễ xuất ra, rất nguy hiểm. Người thợ đẽo bánh xe của vua trong lúc làm đã cảm nhận ra rằng muốn làm cho đúng mức thì tâm phải chuyên chú vào cánh tay, tay cầm cây búa đẽo vào gỗ, chẳng sơ hở chút nào. Lúc Tề Hoàng Công ở nhà trên đọc sách, ông thợ ở nhà dưới đẽo bánh xe. Thợ hỏi vua: "Chúa công xem sách gì?" Đáp: "Sách của bậc Thánh Hiền." Hỏi: "Thánh Hiền ở đâu?" Đáp: "Thánh Hiền đã qua đời." Thợ nói: "Thánh Hiền đã qua đời, vậy những thứ cặn bã đó có tác dụng gì?" Tề Hoàng Công nổi giận: "Sao người dám phỉ báng Thánh Hiền? Hãy nói thử xem, có lý thì được tha, vô lý sẽ bị chém đầu." Thợ nói: "Thần cũng có một đứa con, cũng là thợ mộc danh tiếng. Nay thần còn sống, muốn đem sự cảm nhận và tay nghề của thần truyền lại cho con. Đích thân chỉ dạy còn truyền không được, huống là lời của Thánh Hiền chỉ có lời nói, làm sao truyền lại? Chẳng phải cặn bã sao? Bánh xe, búa đẽo, vân vân đều là việc trước mắt nơi thế gian, còn truyền không được, huống là việc xuất thế gian vốn chẳng hình tướng, làm sao truyền? Cho nên Phật Thích Ca muốn chúng sanh mỗi mỗi tự ngộ, chứ chẳng thể truyền. Thiền Tông sở dĩ có sự truyền thừa là khi trò kiến tánh rồi, thầy chỉ ấn chứng cho, gọi là truyền tâm ấn, tức lấy tâm truyền tâm.
Kính bạch hòa thượng, vậy xem kinh học Phật để làm gì?
Kinh là dạy người tu để ngộ được tự tánh mình, làm chủ cho chính mình, đạt đến tự do tự tại, vĩnh viễn giải thoát tất cả khổ. Nay có người học Phật học đến cao học, học đầy bụng rồi dạy cho người khác, tự cho mình đã thông suốt tất cả kinh điển, chẳng biết dù kinh điển đầy bụng có giúp ích cho sự giải thoát đâu. Cho nên nói đào tạo tăng tài. Nếu là tăng tài thì phải dạy người tu giải thoát. Đa số tăng tài hiện nay sử dụng nơi thế gian thì chẳng xài được trong công thương kỹ nghệ, là chẳng thể dạy người tu giải thoát. Kinh điển chỉ là danh từ pháp số chứa đầy bụng, đem dạy cho học trò, rồi học trò cũng chứa đầy bụng để dạy lại cho học trò. Rốt cuộc tăng tài chỉ là để dạy học trò mà thôi, đâu có hiển bày được sự dụng hoạt bát vạn năng của chính mình.
Kính bạch hòa thượng, tham thế nào để khỏi phỉ báng Phật pháp?
Thực hành đúng theo tông chỉ tổ sư Thiền, giữ chính chữ vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ là giữ được căn bản. Ngoài ra không cho tâm đi tìm hiểu, chỉ đề câu thoại đầu, khởi lên nghi tình tham tới mãi.
Dạ kính bạch hòa thượng, Đề Bà Đạt Đa có mật hạnh gì?
Bồ Tát độ chúng sanh chỉ có thuận độ và nghịch độ. Nghịch độ là thị hiện tạo tội địa ngục, cảnh tỉnh chúng sanh chớ có làm ác. Ví như Đề Bà Đạt Đa, mặc dù ở trong địa ngục cũng như ở cõi tam thiền vậy.
Kính bạch hòa thượng, tại sao ngài Lai Quả nói một nén hương tiêu được đấu vàng?
Một nén hương chỉ về sự tham thiền. Xưa kia chưa có đồng hồ, ngồi thiền và kinh hành cứ đốt lên một nén hương. Nén hương này ngồi thì nén hương khác đi. Hễ ngồi tu được một nén hương thì nhân thành Phật đã gieo trồng. Người chơi tu dẫu cho ăn một đấu vàng cũng tiêu, nếu không tu hành dù uống một giọt nước, ăn một hạt gạo của thí chủ cũng phải trả nợ.
Dạ kính bạch hòa thượng, đề câu thoại đầu khởi nghi tình, không cầu không đắc, vậy có ảnh hưởng đến vong linh những người quá cố hay không?
Đã nói không cầu thì làm sao mong cầu ảnh hưởng đến cha mẹ, ấy là có cầu rồi. Nhân quả là người nào làm người ấy chịu, ai ăn nấy no, người khác chẳng thể ăn giùm được. Chỉ có nói cha mẹ đã qua đời, dù cha mẹ còn sống, mình có thể khuyên cha mẹ bỏ ác hướng thiện không? Có thể khuyên cha mẹ tu đến giải thoát không? Nhiều người còn phải chiều ý cha mẹ, chứ cha mẹ chẳng chịu sửa đổi theo. Còn sống đã như vậy, huống là đã chết. Do đó, chẳng thể nói ảnh hưởng hay không, phải tin vào nhân quả. Bổn phận người tham thiền phải đi đến kiến tánh. Chứng quả rồi, đối với đại hiếu thì cha mẹ được ưu tiên. Nay khởi ý muốn dùng tham thiền để trực tiếp ảnh hưởng, ấy là vọng tưởng, là tâm trộm cắp. Tham thiền là đi đến kiến tánh, quét sạch tất cả vọng tưởng. Hễ có ý đồ như thế là từ chướng ngại không được kiến tánh. Dù cho thật sự ảnh hưởng đến cha mẹ để sửa đổi tâm, cũng không nên móng khởi niệm như thế, ấy là sai lầm. Cũng như thấy người ta tụng kinh cầu siêu, mình cũng tham thiền cầu siêu, vậy có khác gì? Phải tự mình kiến tánh triệt để thì cha mẹ mới mong ưu tiên được độ.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là mua bán Như Lai?
Không theo kinh tu hành đã là nghịch với kinh. Tụng kinh để được lợi dưỡng là tham cầu, là đem kinh để mua bán là mua bán Như Lai. Chẳng có phước lại có tội, Phật nói là thật đáng xót thương. Những người như thế xưng là tông tịnh độ cũng chẳng đúng. Tụng kinh đâu phải tịnh độ, tịnh độ phải hành theo tính, nguyện, hành. Cho nên chính Ngài Ấn Quang Pháp Sư, tổ thứ 13 của tông tịnh độ, dạy người chuyên tu về tính, nguyện, hành, không cho người tụng kinh. Xem kinh thì chỉ hạn chế trong ba quyển: kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nên người đời nay cho tụng kinh là tịnh độ, ấy là sai.
Kính bạch hòa thượng, vậy thì chúng con phải làm gì khi gia đình có người chết à?
Do thói quen từ xưa nay, khi có người thân qua đời là phải làm đám hoặc tụng kinh cầu siêu, ấy là sai lầm. Nên tôi đã sửa đổi lại, thuyết pháp trước linh cữu. Đối với hành giả tham thiền thì lúc nào cũng phải tham. Cha mẹ còn cũng tham, cha mẹ mất cũng phải tham. Người đến dự lễ tang cũng phải tham. Nếu thật muốn sửa đổi mà có thể làm chủ được, không nên mời thầy tụng đến nhà hay đến chùa làm đám tụng nữa. Hãy lúc sống biết tu hành thì chết cứ đem đi thiêu hoặc chôn. Hãy muốn tổ chức lễ tang thì mời thầy đến thuyết pháp trước linh cữu. Nhờ người quá cố làm nhân cho người sống được nghe pháp, nhưng phải thuyết đúng chánh pháp. Đối với những người không biết Phật pháp thì chẳng cần nói gì, vì họ đã theo thói xưa, chẳng thể phá chấp được. Đối với tu sĩ ở chùa, nhiều người nhờ đám tụng nuôi chúng, kinh nói là mua bán Như Lai. Lại Phật tử cúng dường Tam Bảo là vô điều kiện mới được gọi là cúng dường, còn đem tiền của đến nhờ tụng kinh là mua bán Như Lai. Nếu chân thật tu hành, hễ có người đến thỉnh đi đám là từ chối không đi, và giải thích cho họ biết Phật pháp là vậy, chứ không có lấy kinh để trao đổi mua bán. Vì đã biết sai phải sửa lại mê tín thành chánh pháp. Nếu không cắt đứt cứ kéo dài mãi thì làm sao có thể tu giải thoát. Ở Trung Quốc có những gì gọi là ứng phó tăng, do không có tu hành, chỉ đi đám nhận sự lợi dưỡng nên bị người đời khinh chê. Do đó có câu: chẳng thà chết đói ở giữa đường chứ không làm tăng ứng phó ở ngoài đời.
Kính bạch hòa thượng, nhiều người cho là nhờ có đám tụng làm nhân duyên khiến mọi người biết đến chùa lại Phật, đúng hay là sai ạ?
Muốn nhờ phải nhờ chánh nhân, hễ nhân không chánh chỉ được tội đâu được phước.
Dạ kính bạch hòa thượng, nếu không cho đọc kinh sách thì những bộ kinh để làm gì ạ?
Đức Phật là muốn chúng ta thực hành, như giáo môn là tính, giải, hành, chứng. Thiền môn cũng vậy. Nhưng thiền môn khi bắt đầu thực hành rồi là hành khởi giải tuyệt. Giáo môn gọi là kinh giáo, thiền môn gọi là giáo ngoại biệt truyền. Hễ tu theo pháp môn nào phải thực hành đúng theo tông chỉ pháp môn đó. Tôi đâu có bảo bỏ kinh, tôi chỉ là không cho tìm hiểu luôn cả thiền. Chính đang tham thiền mà không cho tìm hiểu thiền, đang tham câu thoại đầu mà không cho tìm hiểu câu thoại. Chứ chẳng phải chỉ không cho đọc kinh, tụng kinh, tất cả đều không cho tìm hiểu. Tổ sư thiền là khi đề câu thoại đầu, khởi lên nghi tình, trong đó đầy đủ giới định huệ, đầy đủ lục độ vạn hành, chẳng lấy chẳng bỏ, vì có lấy bỏ là tương đối. Kinh nói: ý kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, lìa kinh một chữ đồng như ma thuyết. Nay tôi thuyết pháp đều là y theo lời Phật dạy, chẳng lìa kinh một chữ. Còn lời nói của cô còn chấp thật là ý kinh giải nghĩa, làm quan cho Phật dạy.
Dạ kính bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi đây thuyết pháp là có trụ và có cầu không?
Do có ngã chưa tin từ tâm, cho là có ta đang đắc, có pháp sở đắc, có sở cầu cũng thế. Tôi thuyết pháp đâu có cái gọi là Phật pháp mà tôi thuyết. Kinh Kim Cang nói: nếu ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì đâu có pháp nhất định để thuyết. Đã nói tự tánh chẳng năng sở, làm sao có ta để năng thuyết? Quý vị là sở nghe. Cho nên cứ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, làm sao còn năng sở đối đãi? Lại khi một niệm chưa khởi mới là thoại đầu, nay khởi niệm này niệm kia thì làm sao có thể đến thoại đầu được?
Kính bạch hòa thượng, các pháp môn khác đều có khẩu quyết tương truyền, còn tổ sư thiền thì sao?
Nếu có khẩu quyết tương truyền là tà ma ngoại đạo, chớ nói là tổ sư thiền. Các pháp môn khác thuộc về chánh pháp đều không có khẩu quyết tương truyền. Tổ sư thiền mặc dù nói truyền tâm ấn, nhưng không phải có truyền, chỉ là trò đã ngộ rồi, thầy ấn chứng cho sự ngộ, gọi là truyền. Tâm khắp mọi nơi, đâu phải vật để truyền. Cũng như nói kiến tánh, đâu phải có cái tánh để kiến.
Kính bạch hòa thượng, người đời thường nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh, thế mà lục tổ lại nói trụ tâm quán tịnh là bệnh, chẳng phải thiền. Vậy làm thế nào cho tâm được tịnh mà không phải bệnh?
Tịnh là trong sạch, bản thể Phật tánh của mình vốn trong sạch chẳng ô nhiễm. Tịnh đó đã sẵn, làm sao còn muốn thêm cái tịnh nữa? Ấy là cấu bẩn rồi. Tâm vốn vô hình tướng, một niệm cũng chẳng có, luôn cả cái chẳng có cũng không, mới là thật trong sạch của Phật tánh. Nay khi không nổi lên một niệm quán tình, có năng quán sở quán, cho năng quán là tâm, sở quán là tình, thì sở quán là bụi trần, đã dính dơ cái tịnh rồi. Cho nên khởi tâm quán tình là bệnh. Chúng ta chỉ là phát hiện cái tình của bản thể, chứ không phải lấy cái tâm làm năng quán để quán cái tình.
Cuốn 51 đến 70. Bạch hòa thượng, tu đến đầu sào trăm thước, bước qua một bước là kiến tánh. Kiến tánh không còn đối đãi thì sự tu chứng đó ai biết?
Nay vì phải dùng lời nói để diễn tả nên nói như thế. Đến chỗ chẳng thể dùng lời nói diễn tả thì làm sao có sự tu chứng? Nếu còn tu chứng tức chưa kiến tánh triệt để. Cho nên Phật nói thuyết pháp 49 năm chưa từng thuyết một chữ. Lại nói nếu ai nói Phật có thuyết pháp là người ấy phỉ báng Phật.
Bạch hòa thượng, nếu không diễn tả được có thể chỉ ra được không?
Bây giờ đem việc trước mắt chứng tỏ. Cái bình này là sở thấy, rồi năng thấy của sư đâu? Sư có chỉ ra được không? Việc thế gian còn như thế, huống là tự tánh vô hình vô tướng. Tất cả sở thấy, sở nghe, trước mắt đều là việc trong chiêm bao. Có năng sở là tướng bình. Chúng ta chẳng thể dùng tướng bình để trị bình. Thế thì làm sao để chứng tỏ cái chẳng bình? Chỉ có đi đến chỗ tự ngộ mới được.
Bạch hòa thượng, vậy là có chỗ đến rồi.
Nếu có chỗ đến là nhị, không có lời nói nào để chặn đứng lại ý thức phân biệt. Hễ đuổi theo lời nói thì tận kiếp này sang kiếp khác cũng chẳng dứt. Theo kiến giải của sư, cho là lời nói có nghĩa thật. Vậy Phật Thích Ca nói phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật là sai ư?
Bạch hòa thượng, lời nói của Phật có nghĩa thật cũng có nghĩa giả. Nghĩa giả là có đối đãi, còn nghĩa thật thì không đối đãi. Nếu chẳng có thật có giả, tu để làm gì?
Bây giờ sư lại chấp giả là thật rồi. Kinh Kim Cang nói phi thật phi hư, là vì Phật sợ người chấp thật nên nói phi thật sợ người chấp giả nên nói phi giả. Nói giả là để hiển thật, dùng thật để hiển giả. Sư phải hiểu thấu tứ cú mới không đuổi theo lời nói. Nếu cứ muốn dùng lời nói để chấm dứt lời nói, tức dùng bệnh trị bệnh, chỉ khiến tướng bệnh kéo dài, không thể hiện ra tướng mạnh. Bản thể không phải là thật hay giả, thật và giả là tương đối. Sư đưa ra câu hỏi như thế đã là sai. Câu hỏi không đúng thì trả lời cũng không đúng. Còn hỏi về tự tánh thì không thể diễn tả được. Chúng sanh phải tự ngộ tự biết. Cho nên Đức Phật gặp trường hợp này là không trả lời.
Bạch Hòa Thượng, vậy sao Duy Ma Cật nói lời nói cũng là giải thoát?
Lúc Phật mới thành đạo, tự nhốt mình trong phòng 21 ngày, không định ra thuyết pháp, sợ người chấp vào lời nói của Ngài như sư vậy. Vì lợi thì ít mà hại thì nhiều. Nhưng nếu không thuyết pháp thì chúng sanh làm sao giải thoát? Nghĩ rằng quá khứ chư Phật phải dùng phương tiện, chẳng có tam thừa nói tam thừa, chẳng có Phật nói có Phật. Bây giờ nói chẳng có cũng không đúng, vì đó là lời nói thế gian. Sư phải hiểu tại sao lìa tứ cú. Phải có sự ngộ, ngộ rồi tự biết.
Bạch Hòa Thượng, có thể dùng âm thanh lời nói để tỏ bày tự tánh không?
Này sư lại chấp có âm thanh để nghe, gọi là chơn nghe. Kinh Kim Cang nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo chẳng được thấy Như Lai. Do đó chẳng thể dùng sắc tướng, âm thanh để kiến tánh, để thấy Như Lai được. Vì đó là do lục căn tiếp xúc lục trần, sinh ra lục thức, là bệnh, làm sao tỏ bày? Có công án về tu Bồ Đề tĩnh tọa trong hang. Đế Thích đến tán qua cúng dường nói, tôn giả khéo thuyết Bát Nhã. Tu Bồ Đề nói, tôi có thuyết đâu. Đáp, tôn giả không thuyết, con cũng nghe. Không thuyết là chân thuyết, không nghe là chân nghe. Việc này phải tự ngộ mới được.
Bạch Hòa Thượng, ngay từ đầu con đã hỏi Thượng Tọa người vượt qua đầu sào trăm thước đó là ai. Rất tiếc Thượng Tọa không vượt khỏi.
Tên chẳng phải là thật, thật chẳng phải là tên. Nếu dùng tên để tìm thật là sai. Thí dụ chỉ là thí dụ, chẳng thể dùng thí dụ để tỏ cái chân thật. Này dùng đầu sào trăm thước để thí dụ cái chân thật là phải tự ngộ. Làm sao có thể dùng thí dụ để vượt khỏi? Hễ có cái có thể phóng qua, vượt khỏi ấy là sai, là nhị. Lời tôi nói là muốn quý vị chấm dứt sự tìm hiểu, tất cả tinh thần hướng vào câu thoại đầu tham đến kiến tánh, chứ không phải để hiểu theo nghĩa lý cao siêu rồi khoe tài với người khác, chứng tỏ mình có kiến giải cao hơn. Làm sao có kiến giải cao thấp? Làm sao có gì để vượt qua? Làm sao có gì để thí dụ? Thí dụ, lời nói là bất đắc dĩ. Lời nói của chư Phật, chư Tổ chỉ là phương tiện tạm thời đối với đương cơ để phá chấp thôi. Tìm hiểu về lời nói của Phật còn là chướng ngại cho sự kiến tánh, huống là lời nói của tôi. Khi có bệnh mới cần đến thuốc. Nhưng bệnh đã là bệnh giả thì thuốc cũng là thuốc giả. Khi hết bệnh, thuốc cũng bỏ, đâu cần vượt qua. Nếu không bệnh, đâu cần thuốc. Hễ chấp thuốc cũng thành bệnh vậy. Nên nói, có bệnh không uống thuốc là ngu si, không có bệnh uống thuốc là điên cuồng. Sư phụ kể về ông sư ở chùa Từ Ân để cảnh sách đại chúng. Vừa qua, chùa Từ Ân có một vị sư mới tịch. Vị này đã xuất gia hơn 30 năm, phát bệnh từ một năm nay. Vẫn ăn được, ngủ được, thỉnh thoảng nói chuyện được, nhưng không còn biết gì cả. Người cũng không biết, đi tiểu, đi tiêu cũng không biết. Con người không biết gì đó vẫn còn nằm trên giường. Rồi con người biết trước đó đi đâu? Chẳng lẽ một người thành hai, có cái biết, cái không biết? Ông sư dù còn sống, nhưng khác gì con heo ăn tại chỗ rồi tiêu tiểu tại chỗ. Người sống với người chết không khác, con người và súc vật cũng không khác. Đây là một sự cảnh báo. Chúng ta bây giờ làm con người chưa đến mức như ông sư đó, phải giải quyết vấn đề chính của mình trước khi biến thành con heo. Chớ cứ ham cầu cảnh vật bên ngoài, đuổi theo cảnh vật bên ngoài. Người thế gian không biết còn có thể nói chúng ta là bậc tu sĩ chính là có trách nhiệm tự giải thoát rồi giải thoát cho chúng sanh. Nếu còn chạy theo danh lợi địa vị như người thế gian, sau này xuống địa ngục xong còn phải đầu thai thành trâu ngựa trả nợ thí chủ. Thiện tính cúng dường là muốn chúng ta có đầy đủ thời gian để tu giải thoát độ chúng sanh, ấy là bổn phận của người tu sĩ. Dù kiếp này chưa giải thoát, kiếp sau sẽ tiếp tục. Nay bỏ bổn phận của mình đi theo học những cái ở ngoài đời, tức hao tiền bố thí của thí chủ, sau này phải trả nợ. Chớ có tưởng là sớm chiều có tụng kinh là đủ trả nợ. Nay cứ cho sáng chiều tụng kinh là việc thiện, ấy chỉ được phước quả. Còn hư tiêu tính khí là tạo nhân địa ngục, nhân quả chẳng thể bù trừ, đâu thể lấy thiện nhân để trừ ác quả. Kỳ này nhân sự tịch của vị sư ở chùa, tôi đem ra cùng cảnh tỉnh với tất cả tu sĩ và cư sĩ tại gia. Hãy xem đó như một lời cảnh báo đối với chúng ta.
Bạch Hòa Thượng, sau những giờ ngồi hương, đi hương, khi dùng cơm hoặc sau giờ đó, hành giả tham thiền có thể được trò chuyện nhiều hay không? Phải làm thế nào cho thời gian vào sự tu được nhiều lợi lạc cho tự mình? Cũng như Hòa Thượng nói, phải tha thiết sanh tử của chính mình.
Nếu là người chân tu, tha thiết sự sanh tử của mình thì suốt ngày chỉ lo đề câu thoại đầu, tham tới mãi, đâu có thời gian trò chuyện. Không những trong thiền thất, bất cứ chỗ nào cũng vậy. Chuyện ở ngoài đời của người này, người kia đâu có dính dáng đến sanh tử của mình. Càng ít nói càng tốt. Theo quy củ của thiền đường thì suốt ngày chỉ lo tu, đâu có thì giờ đi nói chuyện. Bây giờ đang tập tham, phải bớt dần, chớ để cho người khác phải can thiệp.
Bạch Hòa Thượng, trong Bửu Tạng Luận nói, ly là dung, vi là dùng. Dung thì bao gồm tất cả cấu bẩn, dùng cho nên diệu dụng vô cùng. Tự tánh vốn trong sạch, tại sao lại bao gồm tất cả cấu bẩn?
Vì chúng sanh có bệnh chấp thật nên thành có cấu bẩn. Do có cấu bẩn nên nói có sự trong sạch. Nói trong sạch là thuốc để trị cấu bẩn. Hễ chẳng có cấu bẩn thì thanh tịnh trong sạch cũng không. Nói tự tánh vốn trong sạch cũng vậy, là đối trị với cấu bẩn. Người đã kiến tánh triệt để thì chẳng có cấu bẩn, cũng chẳng có thanh tịnh. Nên tâm kinh nói bất cấu bất tịnh, vì đó là đối đãi là nhị, chứ không phải hết cấu bẩn rồi mới được trong sạch. Nếu hết cấu bẩn rồi còn trong sạch tức còn bệnh. Nói tự tánh vốn trong sạch là đối trị với cấu bẩn. Tự tánh vốn vô trụ là đối trị với có sở trụ. Tự tánh bất nhị là đối trị với sự chấp thật số lượng có hai, ba đến muôn ngàn vô số. Nếu như không có năng sở tương đối thì chẳng có lời nói để nói, tâm suy nghĩ chẳng thể đến, vì chính cái tâm suy nghĩ đã là bệnh. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật phá sự chấp của A Nan cho sự suy nghĩ là tâm. Tâm suy nghĩ là vọng, chẳng phải chân tâm. Nhưng nay người nào cũng cho cái biết suy nghĩ đó là tâm. Chớ có nghe tôi nói vậy mà chấp sự suy nghĩ chẳng phải tâm, ấy còn sai lầm hơn, vì đều là lọt vào tứ cú, lọt vào tương đối. Nay muốn đến chỗ chẳng lọt vào tứ cú tương đối, phải tự ngộ. Ngoài ra, dẫu cho sự chứng ngộ chẳng thể đến được, cũng như muốn no phải tự ăn, chẳng thể nhờ người khác ăn no giùm.
Bạch Hòa Thượng, Lục Tổ nói, ly đạo biệt mít đạo, chung thân bất kiến đạo, ba ba độ nhất sanh, đáo đầu huồng tự não. Vậy thế nào là ly đạo và nhập đạo?
Tham Tổ Sư Thiền thì Tổ Sư Thiền là đạo. Nay đã biết cách tham, cứ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, tức đã hành đạo rồi. Nếu còn đi tìm hiểu đạo là ly đạo, cho đến tìm hiểu câu thoại đầu cũng là ly đạo, vậy thì suốt đời chẳng thấy đạo.
Bạch Hòa Thượng, chữ đạo ở đây có phải biệt danh của tự tánh không?
Nghĩa chữ đạo rất rộng, có nghĩa là đường đi, đường lối, nhưng người tu hành gọi là hành đạo, nói là biệt danh của tự tánh cũng được. Vì tự tánh bất nhị, tất cả đều thuộc về sự dụng của tự tánh. Nhưng vì tâm chúng sanh hay chấp thật, nên có muôn ngàn sai biệt.
Bạch Hòa Thượng, tổ sư nào sáng lập ra chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ?
Nói là tổ sư sáng lập ra thì không bằng nói là chư Phật. Vì pháp môn tổ sư thiền là do Phật Thích Ca thân truyền, còn pháp môn khác là do tổ sư sáng lập. Kinh Duy Ma Cật nói, nếu cầu pháp là phải vô sở cầu. Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tức vô sở đắc. Kinh Phổ Môn nói, thí cho chúng sanh vô quý, vô quý tức vô sở sợ.
Bạch Hòa Thượng, làm thế nào dứt được chữ ái của thế gian để giải thoát?
Hành giả tham thiền ai cũng nói là thống thiết vì sanh tử, không tham cầu danh vọng thế gian cũng quên mình được, nhưng chẳng thể quên con cái gia đình. Thấy con cái không vui đã lo rồi, thấy con không muốn ăn đã lo rồi, vậy làm sao nói là thống thiết vì sanh tử? Sự thật thì việc này rất khó bỏ, mà có ý bỏ cũng không được, cứ để câu thoại đầu tham tới mãi, ngoài ra không biết tới.
Bạch Hòa Thượng, tại sao trong Bửu Tạng Luận nói quyền trí và thật trí đều là tà?
Tất cả lời nói chỉ là phương tiện tạm thời. Nói quyền trí và thật trí chỉ muốn giải thích cho chúng sanh biết để thêm lòng tin. Hễ chấp thật có quyền trí hay thật trí thì thành tà. Tất cả lời nói của Phật đều là phá chấp thật. Do đó tôi thường bảo là phải chấm dứt sự tìm hiểu. Sở dĩ tôi cho ra các sách chỉ là tăng cường lòng tin cho mọi người. Nếu lòng tin đầy đủ đối với tự tánh của mình bằng như chư Phật thì đâu cần tìm hiểu gì nữa. Có bệnh mới cần thuốc, lòng tin đã vững chắc rồi đâu cần xem sách làm gì.